Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, các đại biểu làm việc tại hội trường nghe các báo cáo tờ trình thông báo của Thường trực, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp.
Sau gần 10 năm thành lập, Tủ sách Nhà văn hóa Tổ 5 phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ tin cậy thu hút mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tổ tích cực đến mượn và đọc sách.
Hội nông dân thành phố Thái Nguyên triển khai nhiều chương trình hoạt động nhằm giúp đỡ hội viên nông dân tiếp cận với các phương tiện sản xuất áp dụng vào chăn nuôi trồng trọt tại gia đình, qua đó góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo tại địa phương. Chuyên mục thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 9 tháng 12, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã chính thức khai mạc. Dự kỳ họp có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở ngành địa phương của tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 được tiến hành ngay sau khi kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 vừa kết thúc với nhiều nội dung quan trọng được thông qua. Đây là cơ sở định hướng để tỉnh Thái Nguyên triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng theo mục tiêu nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận cho ý kiến về 40 báo cáo tờ trình và 24 dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cơ quan tư pháp trình. Tiếp đó, các đại biểu đã nghe báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Theo đó, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân, nên các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP trên địa bàn ước đạt 9%, tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 83 triệu đồng, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 trên địa bàn ước đạt gần 744.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt trên 27 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 11% so với năm 2018. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 15.000 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt năm 2019 ước đạt 100 triệu đồng. 13 xã được công nhận về đích nông thôn mới. Số lao động được tạo việc làm mới tăng thêm ước đạt trên 20.000 người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,01%. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị những nội dung được xem xét và quyết nghị tại kỳ họp đều là những vấn đề quan trọng có tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Vì vậy, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần dành nhiều thời gian tự nghiên cứu, tập trung thảo luận chuyên sâu, sát với tình hình thực tiễn để đảm bảo cho các nghị quyết tại kỳ họp có tính hiệu lực, hiệu quả cao, sớm đi vào cuộc sống. Về một số việc trọng tâm trước mắt ngay sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 kết thúc, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung như:
Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương trong toàn tỉnh khẩn trương quán triệt về triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được kỳ họp thông qua, sớm đưa vào cuộc sống. Khẩn trương rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019 và cả giai đoạn 2016-2020. Xác định những mục tiêu, chỉ tiêu khó đạt, chủ động có những biện pháp, giải pháp sát thực, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ đã đề ra. Tết Nguyên đán đã sắp đến gần, mọi hoạt động diễn ra trong dịp trong và sau Tết thường diễn ra rất nhiều. Vấn đề đặt ra là chúng ta cần phải thật sự chủ động trên tất cả các lĩnh vực, trong đó thật chú ý đến các hoạt động về đảm bảo về an ninh trật tự trong dịp Tết, đảm bảo về an toàn giao thông, đảm bảo về an sinh xã hội, phòng chống cháy nổ, pháo nổ và dịch bệnh v.v. Không để ai bỏ lại phía sau, mọi người, mọi nhà đều có vui Tết đón xuân.
Trong ngày làm việc đầu tiên, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh nghe toàn bộ các báo cáo tờ trình do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan tư pháp trình. Ngoài ra thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu đồng chí Ân Văn Thanh, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức danh Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đợt 7 tháng 11 năm 2019, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có trên 300 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng. Hiện các chi đảng bộ đã và đang tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo thành phố. Trong số 310 đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng đợt này, có một đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 17 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 284 đồng chí được trao tặng truy tặng huy hiệu 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng đều đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Phát biểu tại các buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng, lãnh đạo thành phố đã biểu dương ghi nhận và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân, tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 10 năm thành lập, Tủ sách nhà văn hóa tổ 5 phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ tin cậy, thu hút mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tổ tích cực đến mượn và đọc sách, qua đó góp phần nâng cao văn hóa đọc tại cơ sở. Tủ sách nhà văn hóa tổ 5 phường Hương Sơn hiện có gần 500 đầu sách thuộc các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, giải trí. Để nâng cao chất lượng hoạt động tủ sách nhà văn hóa tổ, thời gian qua, Ban quản lý tủ sách nhà văn hóa đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện luân chuyển sách định kỳ 6 tháng một lần. Đồng thời khuyến khích các tập thể cá nhân trong và ngoài tổ đóng góp bổ sung đầu sách các loại và thực hiện tốt quy định giữ gìn bảo quản sách. Ông Nguyễn Hoa Lê, trưởng ban công tác mặt trận tổ 5 phường Hương Sơn chia sẻ.
Chúng tôi có huy động một số bà con ủng hộ cho nên là cái tủ sách của tổ là nó đa dạng, làm cho cái số lượng bản sách là nó tăng lên khoảng độ 1/4 nữa, đem lại kiến thức cho người đọc dễ dàng hơn.
Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tra cứu thông tin và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân, tổ luôn duy trì lịch mở cửa phục vụ người dân đến mượn sách vào các ngày cuối tuần. Theo quy định, mỗi người được mượn từ 1 đến 2 cuốn trên lần theo nguyện vọng. Nhờ đó, phong trào đọc sách của nhân dân trong tổ ngày càng được nhân rộng. Từ khi thành lập đến nay, tủ sách đã thu hút khoảng 5.000 lượt người đến đọc và mượn sách. Bà Nguyễn Thị Thái Hòa, người dân tổ 5 phường Hương Sơn cho biết.
Tôi thường hay đến đây để đọc sách mỗi sáng thứ tư hàng tuần. Mỗi một lần tôi đến thì để đọc những cuốn sách có nhiều cái hay mà thấy tinh thần sảng khoái. Rồi đến để gặp các chị em trong tổ chia sẻ những cái câu chuyện hay mà tôi đọc được. Bây giờ thì tuổi nó cũng không còn phải là trẻ trung như ngày xưa nên tôi thường là tôi hay đọc báo là nhiều. Báo còn cập nhật những tin tức hàng ngày.
Còn ông Vũ Bá Minh, tổ trưởng tổ 5 phường Hương Sơn chia sẻ.
Về văn hóa đọc thì thực tế mà nói là trong cái xu hướng hiện nay có phần mai một lên bởi vì nhiều lượng thông tin rồi các cái phương tiện truyền thông. Thế nhưng đối với tổ thì vẫn duy trì được và kết hợp với cái vấn đề là thông báo tình hình, thông báo thời sự nổi bật trong tuần và chúng tôi cố gắng để duy trì.
Có thể nói, việc duy trì tủ sách nhà văn hóa của tổ đã góp phần tích cực tuyên truyền đưa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp nhân dân nắm bắt mở rộng kiến thức trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc tại cơ sở, cũng như thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chê ý trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước, thời gian qua, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng hình thức cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế. Cụ thể mới đây, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và đào tạo Á Châu ở ngõ 35 đường Phan Đình Phùng, số nhà 97A, tổ 13, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh xây dựng nhà các loại và công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hòa Phát ở tổ 5, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Đây là hai đơn vị còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Với những vi phạm trên, hai đơn vị này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, theo đúng quy định tại thông tư số 215 năm 2013 và Thông tư số 87 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Theo đó, các hóa đơn giá trị gia tăng của hai công ty, doanh nghiệp trên, nếu xuất sử dụng sau ngày ghi trong quyết định của Chi cục Thuế thành phố, đều bị coi là không có giá trị sử dụng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ thành phố đến ban công tác mặt trận ở xóm, tổ dân phố đã không ngừng nâng cao tính sáng tạo, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó góp phần trực tiếp thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Con đường bê tông rộng 4 mét, dài gần 490 mét là kết quả của sự chung tay đóng góp của nhân dân xóm mới xã Thịnh Đức. Từ khi có con đường mới, người dân trong xóm đi lại giao thương thuận lợi hơn. Được biết, trong năm 2019, xóm mới đã vận động nhân dân hiến hơn 700 mét vuông đất và đóng đối ứng trên 400 triệu đồng để bê tông hóa 3 tuyến đường trong xóm. Để có được những con đường bê tông đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, Ban công tác mặt trận xóm và các tổ chức thành viên đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động để người dân hiểu tầm quan trọng của việc đầu tư làm đường giao thông. Từ đó, chính người dân là những người tích cực tham gia làm đường, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xóm. Là một trong những người dân có diện tích đất hiến nhiều nhất, ông Nguyễn Tiến Bình, xóm mới, chia sẻ.
Đường xá bây giờ như thế này chúng tôi rất là tự hào. Là bà con chúng tôi đã đồng tâm việc được làm cái này để cho đời sau là chủ yếu. Chứ còn thì thực tế bây giờ là không có đường thì chúng tôi xác định là kinh tế không phát triển được. Phải đoàn kết với nhau thì mới làm được, chứ còn nếu không đoàn kết thì không làm được. Tư tưởng không thông suốt thì không làm được.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Thu, trưởng ban công tác mặt trận xóm mới cho biết thêm, lúc đầu triển khai vận động làm đường bê tông của xóm cũng gặp nhiều khó khăn do số hộ trong xóm ít, chỉ hơn 40 hộ. Bà con trong xóm chủ yếu làm nông nghiệp nên đời sống còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, làm đường mới, số tiền phải đóng đối ứng tương đối cao. Trung bình mỗi hộ phải đóng cho đợt làm đường này từ 10 đến 13 triệu đồng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là ban công tác mặt trận của xóm, nên đông đảo người dân đã đồng tình thực hiện.
Với ích lợi toàn dân thì là tôi, cái thứ nhất là xóm tôi có một mình tôi ở đây thôi. Thì tôi đứng, cái thứ nhất là một mình, cái thứ hai là lại đầu tuyến. Thì tôi hiến để cho các bà con ở bên trong này theo phong trào.
Xác định cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mang tính toàn dân và có tác động trực tiếp thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã hướng dẫn và tổ chức cho từng xóm, tổ dân phố đăng ký xây dựng các mô hình điểm về xây dựng văn hóa, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, sao cho phù hợp với điều kiện của địa phương. Kết quả năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng được 32 mô hình điểm cấp thành phố ở khu dân cư, 470 mô hình điểm cấp xã phường, vận động tuyên truyền người dân hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường bê tông, hỗ trợ sửa chữa và làm nhà ở mới cho 165 hộ nghèo và cận nghèo, tặng hàng nghìn suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nói thêm về vai trò của mặt trận các cấp trong thực hiện cuộc vận động này, ông Nguyễn Đình Chuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện nội dung của cuộc vận động thì trước tiên thì những cán bộ làm công tác mặt trận phải là đầu tiên, đầu tàu và gương mẫu thực hiện tốt trong các nội dung của cuộc vận động để nhân dân, hướng dẫn nhân dân để thực hiện làm sao đảm bảo tốt hơn. Và một trong những cái nội dung mà chúng tôi thấy là trong thời gian vừa qua Mặt trận Tổ quốc thành phố chỉ đạo đã rất thành công, đó là việc xây dựng các mô hình điểm tự quản ở các khu dân cư.
Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn phối hợp với các tổ chức thành viên lồng ghép gắn thực hiện cuộc vận động với các phong trào hoạt động khác tại cơ sở. Có thể thấy, với những hoạt động thiết thực hiệu quả, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có những đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 12 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Từng bước nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, và tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và bà con nông dân, với mục tiêu tăng tỷ lệ hộ khá giàu và giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững, những năm qua, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình hoạt động nhằm giúp đỡ hội viên nông dân tiếp cận với các phương tiện sản xuất, áp dụng vào chăn nuôi trồng trọt tại gia đình, qua đó góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo tại địa phương.
Một trong những phương thức hỗ trợ hội viên trong sản xuất phát triển kinh tế gia đình mà Hội Nông dân các cấp hướng đến là đào tạo nghề chuyên sâu, trong đó tập trung vào việc đào tạo theo nhu cầu của hội viên. Từ đó giúp hội viên có thêm kiến thức áp dụng sản xuất chuyên canh, hình thành vùng sản xuất tập trung. Trong 2 năm 2018 và 2019, hội đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên tổ chức 24 lớp sơ cấp nghề về chăn nuôi, trồng trọt cho gần 750 hội viên nông dân. Gia đình chị Lương Thị Phương, xóm Đồng Cão, xây dựng trang trại chăn nuôi gà từ năm 2013, với quy mô khoảng 8.000 con gà ta lai thả đồi. Ngoài những kiến thức chăn nuôi tìm tòi trên sách báo cũng như mạng xã hội, chị còn được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do các hội, đoàn thể xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên tổ chức. Từ đó, chị áp dụng vào chăn nuôi nên đã đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Chị Phương cho biết thêm.
Năm 2018, nông dân xã mới là trên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên có mở cái lớp dạy cách chăm sóc gà và cách phòng trị bệnh cho gà, thì tôi cũng làm đơn tôi xin đi học. Thì từ lúc mà trước ấy thì chưa có học ấy thì là gà nó cũng bị thất thoát nhiều. Từ khi mà đi học được ấy thì là về thì giáo viên cũng dạy cho, cũng biết được cách là phòng trị bệnh rồi nhận biết được các bệnh của gà, thì về cũng biết được, thì là cũng nhìn qua hiện tượng của con gà cái thứ nhất, cái thứ hai nhìn xem biểu hiện của con gà như nào, thì là cũng không, gà nó cũng không bị thất thoát nữa, và mình biết cách sớm để điều trị sớm mà cũng không, thì từ qua cái lớp học đấy thì mình rút ra được nhiều kinh nghiệm và cũng học hỏi được nhiều nữa.
Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên hiện có trên 23.400 hội viên tham gia sinh hoạt tại 32 hội cơ sở. Thời gian qua, phong trào giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội và phong trào nông dân được hội thực hiện xuyên suốt. Hội đã triển khai đến các cơ sở hội, thực hiện các chương trình tuyên truyền vận động và định hướng cho hội viên các loại giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất chăn nuôi. Hội Nông dân xã Sơn Cẩm là một trong những hội điển hình trong việc thực hiện phong trào này. Hàng năm, hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với tổng dư nợ trên 3 tỷ đồng để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hội luôn vận động hội viên tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, qua đó thu hút hội viên tham gia đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gia đình. Nói thêm về vấn đề này, ông Thi Văn Hai, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Cẩm cho biết.
Đối với hội sản xuất kinh giỏi trên địa bàn thì đã thúc đẩy được cái phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh giỏi, và cũng tạo được mô hình để cho các hộ nông dân trên địa bàn xã để làm tập trung và sản xuất cải thiện đời sống, và hơn nữa là cũng tạo điều kiện cho những hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
Ông Vũ La Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên cho biết, nhằm giúp đỡ các hội viên trong phát triển kinh tế, các cấp hội đã chủ động phối hợp với các sở ngành chức năng tổ chức được 145 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 9.059 lượt người. Nội dung tập huấn chủ yếu là kỹ thuật sản xuất chè an toàn, kỹ thuật chăm sóc lúa, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn, kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cây cảnh, kỹ thuật phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố tổ chức 12 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 368 học viên với các nghề kỹ thuật trồng chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trồng nấm, chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn sinh học. Các cơ sở hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với tổng dư nợ trên 66 tỷ đồng cho trên 2.700 lượt hộ vay. Nhờ đó các hội viên đã có thêm tư liệu, nguồn vốn áp dụng vào sản xuất, nâng cao thu nhập.
Hiệu quả các cái hoạt động dịch vụ dạy nghề, rồi tư vấn hỗ trợ nông dân, rồi qua các cái lớp tập huấn, sinh hoạt chi hội, rồi sinh hoạt của các câu lạc bộ, rồi cả các cái hội thảo tham quan học tập mô hình đã kết hợp thường xuyên với lại cái việc giữa hướng dẫn với lại kiểm tra đôn đốc để giới thiệu và tổ chức cho cán bộ hội viên đi tham quan rồi học hỏi kinh nghiệm sản xuất ở các cái hộ mà có cái mô hình sản xuất hiệu quả, như là các cái mô hình trồng cây ăn quả đồng liên, rồi trồng hoa chất lượng cao tại phường Thức Duyên, Uống Thượng, Linh Sơn v.v. Cùng với đó là hội cũng đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi để phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, diện tích đất và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật cao vào trong sản xuất.
Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục triển khai đến các cơ sở hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân nói chung, cán bộ, hội viên nông dân nói riêng về công tác giảm nghèo, nâng cao nhận thức cho các hộ nghèo tự vươn lên trong lao động sản xuất để có đời sống ổn định, thoát nghèo bền vững. Tích cực vận động nhân dân phát huy lợi thế, điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của nhà nước để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa cây con giống có giá trị vào nuôi trồng, chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình cho thu nhập cao. Qua đó góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu công tác giảm nghèo hàng năm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và bà con nông dân, để hỗ trợ người nông dân chăn nuôi trồng trọt sản xuất nông nghiệp, ngày 26 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Trong phần tiểu mục Chính sách với nhà nông hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung quyết định này. Mời quý vị và bà con nông dân cùng lắng nghe.
Chương 1. Quy định chung. Đối tượng áp dụng. Quyết định này áp dụng đối với 1. Tổ chức cá nhân trồng lúa, chăn nuôi trâu, bò và nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2, điều 22, Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp. 2. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật có liên quan. 3. Cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Chương 2. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Điều 3. Đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. 1. Cây trồng, cây lúa. 2. Vật nuôi, trâu, bò. 3. Nuôi trồng thủy sản, tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Điều 4. Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. 1. Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, bao gồm cả hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều. Hộ cận nghèo, hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. 2. Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp. 3. Tổ chức sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp khi đáp ứng đầy đủ quy định sau. Doanh nghiệp được thành lập theo luật doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo luật hợp tác xã. Có hợp đồng liên kết gắn với sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Có sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, được chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền hoặc được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điều 5. Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. 1. Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với cây lúa. A. Thiên tai bao gồm bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. B. Dịch bệnh bao gồm bệnh vàng lùn, lùn xoăn lá, lùn sọc đen, đạo ôn, bạc lá, dịch dây nâu, sâu đục thân. Dịch bệnh phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với trâu bò. A. Thiên tai bao gồm bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy sụt lún đất do mưa lũ hoặc động chảy, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. B. Dịch bệnh bao gồm bệnh lở mồm long móng, nhiệt thán. Dịch bệnh phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều 7. Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới tháng 12 năm 2019. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin rét đậm rét hại. Hôm qua và sáng nay, khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất đo được tại Định Hóa là 7,7 độ C, tại Thái Nguyên là 10,8 độ C. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh đêm và sáng trời tiếp tục rét đậm rét hại, ngày nắng hanh khô, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, độ ẩm thấp. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6 đến 8 độ C ở khu vực phía Tây và phía Đông. Các khu vực khác phổ biến từ 8 đến 10 độ C. Cảnh báo đợt rét đậm rét hại này còn kéo dài trong những ngày tiếp theo. Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày 10 tháng 12 năm 2019, thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 60-65%, trời rét. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 6-23 độ, độ ẩm không khí trung bình 60-65%, trời rét đậm. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8-23 độ, độ ẩm không khí trung bình 60-65%, trời rét. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 4-22 độ, độ ẩm không khí trung bình 60-65%, trời rét đậm. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm,
nhưng mất mạng rồi còn đâu.
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB ta hô lướt 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngay siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.